Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 30 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam chính thức sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ở khu vực biên giới. Quan chức Nhật Bản và Triều Tiên giấu Mỹ bí mật gặp gỡ tại Việt Nam. Mỹ có thể tiếp tục tập trận với Hàn Quốc gây sức ép lên Triều Tiên. Và hơn 5.000 người sơ tán vì vỡ đập thủy lợi tại Myanmar.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư cho biết luật sư Nhà Trắng Don McGahn sẽ rời chức vụ của ông vào mùa thu sau khi dẫn dắt tiến trình đề cử ông Brett Kavanaugh vào tòa án tối cao. Mối quan hệ giữa ông Trump và ông McGahn, một người am hiểu nội tình Washington và từng làm trưởng luật sư cố vấn cho ông Trump lúc vận động tranh cử tổng thống, đã trở nên căng thẳng vì những áp lực của các cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông McGahn, một trong những người đầu tiên được ông Trump bổ nhiệm vào Nhà Trắng, đã từng hợp tác với công tố viên đặc biệt Robert Mueller và đội ngũ của ông. Luật sư Nhà Trắng Don McGahn sẽ rời chức vụ của ông vào mùa thu, ngay sau khi thẩm phán Brett Kavanaugh được chuẩn thuận vào tòa án tối cao. Ông Trump viết trên Twitter hôm thứ Tư, tôi đã làm việc với Don trong một thời gian dài và thực sự đánh giá cao sự phục vụ của ông ấy. Sự ra đi của ông McGahn đã được nhiều người dự đoán. Ông sẽ là người mới nhất trong một số lượng lớn các quan chức Nhà Trắng cao cấp rời bỏ ông Trump giữa tỷ lệ đào thải nhân viên cao chưa từng thấy.
Hôm 28 tháng 8, Mỹ cho biết đang xem xét việc nối lại các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc vào năm tới, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói tại một cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài rằng việc đình chỉ các cuộc tập trận trong mùa hè này là một cử chỉ thiện chí đối với Triều Tiên, nhưng đó không phải là một cam kết vô thời hạn. Ông nói, tại thời điểm này chúng tôi không có kế hoạch đình chỉ bất kỳ cuộc diễn tập nào nữa. Tổng thống Trump đổ lỗi cho Trung Quốc vì thiếu cương quyết trong tiến trình phi hạt nhân hóa, cáo buộc Bắc Kinh không gây áp lực mạnh lên chính quyền Kim Jong-un. Việc Mỹ quay trở lại áp lực buộc Triều Tiên phải có những hành động rõ ràng trong việc giải trừ hạt nhân đã khiến Bình Nhưỡng và Bắc Kinh tức giận và có thể gây khó khăn cho các nỗ lực của Seoul nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Một số người ủng hộ chính quyền của Tổng thống Trump nhận thấy một lợi thế chiến thuật bằng cách tiếp cận cương quyết hơn. Ông Bong Yong-sik, một nhà phân tích chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Triều Tiên tại Seoul cho biết, chiến thuật này thực sự có ảnh hưởng cùng lúc đến Hàn Quốc, Trung Quốc và Triều Tiên và là đòn bẩy chiến lược của chính quyền Trump. Những người hoài nghi nhận định rằng sự bế tắc hiện tại giữa Washington và Bình Nhưỡng là kết quả của một quyết định bốc đồng của ông Trump trong việc gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un trước khi các mục tiêu giải trừ hạt nhân được xác định rõ ràng và một kế hoạch thực thi được hình thành. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được kỳ vọng sẽ cố gắng hòa giải căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên khi ông và ông Kim gặp nhau lần thứ tư ở Bình Nhưỡng vào tháng 9. Trung Quốc đã bác bỏ những chỉ trích của ông Trump về việc thực thi lỏng lẻo các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Ngoài ra, cuộc chiến tranh thương mại giữa Bắc Kinh và Washington đang diễn ra cũng góp phần làm suy yếu các nỗ lực hợp tác trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng. Trong khi đó, ông Kim Jong-un vẫn tiếp tục cải thiện mối quan hệ với những nước láng giềng và nâng vị thế của Triều Tiên trong cộng đồng thế giới. Tin tức cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự một cuộc diễn binh tại Bình Nhưỡng vào tháng 9, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Triều Tiên. Trong khi đó, cũng có tin đồn về một cuộc họp sắp tới giữa ông Kim Jong-un với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, và có thể ông Kim sẽ đến dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9.
Quý Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA. Hôm 28 tháng 8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra một thông tư cho phép các thương nhân, cư dân khu vực biên giới Việt Trung được sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Việc sử dụng nhân dân tệ thanh toán ở biên giới được quy định trong thông tư 19/2018 về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 theo trang zing.vietnam. Theo thông tư này, các thương nhân cư dân biên giới Việt Trung có hoạt động thương mại qua biên giới giữa hai nước sẽ được sử dụng đồng tiền thanh toán gồm tiền đồng Việt Nam hoặc nhân dân tệ và ngoại tệ tự do chuyển đổi. Thông tư còn quy định việc sử dụng tài khoản đồng nhân dân tệ nhằm tạo cơ sở pháp lý để thương nhân hai nước thực hiện các giao dịch thu chi trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Ngoài ra, theo Vietnamnet, thông tư cũng nêu hướng dẫn các hoạt động ngoại hối khác như hoạt động ủy thác trong thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, xuất khẩu, nhập khẩu bằng nhân dân tệ, tiền mặt và tiền đồng Việt Nam, sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng nhân dân tệ tại chi nhánh ngân hàng biên giới. Báo bnews.vn trích lời ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước, cho biết cơ chế thanh toán bằng đồng bảng tệ nêu trên đã được triển khai thực hiện từ năm 2004. Việt Nam có 7 tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, gồm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Điện Biên, và chỉ có những khu vực biên giới tại các tỉnh này mới được phép dùng đồng Việt Nam và nhân dân tệ để thanh toán đối với hoạt động thương mại biên giới, theo BNews. Truyền thông trong nước nhận định việc ban hành thông tư số 19 góp phần hoàn thiện chính sách thanh toán biên mậu, thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước Việt Trung ngày càng phát triển. Tháng 11 năm 2017, nhân chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước đã ra tuyên bố chung, trong đó có việc sử dụng đồng tiền bảng tệ trong thương mại và đầu tư song phương.
Bộ phim tài liệu về nhà hoạt động đang bị cầm tù Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, bị cấm ở Việt Nam nhưng lại đang được đón nhận ở nhiều nước trên thế giới. Dù là một bộ phim không có quan điểm chính trị như lời nhà làm phim Clay Phạm nói, nhưng Mẹ Vắng Nhà đã không được phép trình chiếu tại Việt Nam. Tuy nhiên, bộ phim dài 40 phút về cảnh sinh hoạt của gia đình mẹ nấm khi không có cô ở nhà đã được Voice trình chiếu tại 7 nước, trong đó có một số buổi chiếu không công khai tại các nhà thờ và tòa đại sứ ở Việt Nam. Blogger mẹ nấm bị kết án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại một phiên xử phúc thẩm hôm 30 tháng 11 năm 2017. Bộ phim tài liệu đầu tay của Clay Phạm nói về bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh, và hai cháu ngoại, con của Như Quỳnh, trong các hoạt động thường ngày cùng những hình ảnh của bà Lan đến dự phiên tòa xử con gái, cũng như những lần bà đến thăm con tại trại giam.
Đó là một cái bộ phim chân thật nhất về cuộc sống gia đình một tù nhân lương tâm. Tại vì thực ra hơn hết ở Việt Nam á, thì trước đây người ta cứ không hiểu là một tù nhân lương tâm như thế nào. Người ta chỉ quan niệm sơ sài là người ta phỏng đoán là ở gia đình đó rất là ghê gớm, rất là kiểu chống chọi lên với chính quyền nên bị mới bị ở tù. Thì Clay cũng thấy một cái điều là Clay muốn cho mọi người nhận thức được là họ cũng là con người rất bình thường, họ cũng sinh hoạt rất bình thường và họ rất hiền lành. Chỉ có chăng là Quỳnh đấu tranh cho những điều tự do và những điều công bằng nên mới bị bắt bớ ở tù.
Clay Phạm, người dành 2 tháng với gia đình bà Lan để quay những thước phim trên, cho VOA biết ông hiện bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam. Ông bị công an thu hộ chiếu trong một lần tới sân bay để đi ra nước ngoài. Đạo diễn này nói rằng ông không ngờ bộ phim lại nhạy cảm đến vậy. Ý định ban đầu của ông là làm bộ phim này như một món quà tặng Quỳnh, để sau khi ra tù Quỳnh sẽ thấy được con mình sống ra sao, mẹ mình cực khổ như thế nào trong thời gian Quỳnh đi vắng. Tháng trước, buổi công chiếu thứ 2 của Mẹ vắng nhà tại Bangkok bị hủy bỏ do sức ép của Việt Nam lên các giới chức Thái Lan. Trình hội giám đốc điều hành của Voice, tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ đang trình chiếu Mẹ vắng nhà trên khắp thế giới, cho VOA biết lý do bộ phim bị chính phủ Việt Nam cấm lưu hành.
Lý do chính thức mà Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra khi mà bị hỏi là tại sao không có được chiếu ở Thái Lan, tại sao họ làm áp lực, thì họ cho rằng là trong cuốn phim Mẹ vắng nhà đã đưa ra một số thông tin sai lạc về Việt Nam cũng như là về mẹ Nấm là cái người mà đã được nhắc đến trong cuốn phim Mẹ vắng nhà.
Tuy nhiên, ông Hội cũng là một luật sư về nhân quyền cho rằng nguyên nhân thực sự là vì chính quyền Việt Nam sợ sự thật sẽ được đưa ra phơi bày trên thế giới và cho nhiều người biết. Trong cuốn phim mà Clay Phạm mất gần 4 tháng để sản xuất sau 2 tháng quay, có những hình ảnh bà Lan biểu tình và bị đánh cũng như cho thấy nỗi khổ của một người mẹ của một tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông Hội cho rằng bộ phim không hô hào khẩu hiệu, không tuyên truyền kích động. Bà Lan cho VOA biết bà cũng không hiểu tại sao bộ phim bị cấm chiếu ở Việt Nam.
Bởi vì nói với tôi là cái phim này là để kể về cuộc đời thật của cuộc sống bình thường của gia đình chị Quỳnh, rồi để lên tiếng với thế giới rằng là họ là những người bình thường, sao họ người cuộc sống là những người bình thường, là những ước mơ để cái cuộc sống là người bình thường mà họ công bằng như thôi. Không, nó bình thường thôi, cái phim nó bình thường.
Chính vì việc Việt Nam cấm bộ phim này mà Mẹ vắng nhà lại được cộng đồng quốc tế và nhất là những người Việt ở hải ngoại muốn được xem, theo giám đốc điều hành của Voice. Ông Hội cho biết Voice nhận được nhiều lời đề nghị hợp tác trình chiếu bộ phim từ khắp mọi nơi, từ châu Mỹ đến châu Âu, cũng như hàng trăm lời yêu cầu đăng tải công khai bộ phim trên mạng để ai cũng có thể xem được, nhất là tại Việt Nam. Mặc dù cuộc sống và sự an toàn của mình đang bị đe dọa ở Việt Nam, nhưng Clay Phạm nói nếu có phải đánh đổi cũng xứng đáng, vì ông hy vọng với bộ phim này, cộng đồng quốc tế và các tổ chức bảo vệ nhân quyền sẽ giúp Như Quỳnh được thả tự do. Những hình ảnh và thông tin thu được từ các buổi chiếu ở Mỹ và nhất là ở khu vực Washington DC trong tuần này sẽ được gửi tới Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, theo ông Hội.
Để mình nói cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biết rằng là cái sự ủng hộ cho Mẹ Nấm rất là lớn, và vì vậy chính phủ Hoa Kỳ cần phải nỗ lực hơn nữa trong cái việc mà vận động cho sự tự do của Mẹ Nấm.
Như Quỳnh được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh tại một buổi lễ ở thủ đô Washington vào tháng 3 năm 2017, trong đó đệ nhất phu nhân Melania Trump trao giải phụ nữ can đảm quốc tế cho blogger đang bị giam trong tù ở Việt Nam này. Voice, tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền, đã trình chiếu Mẹ vắng nhà tại một số thành phố của Mỹ, trong đó có Houston, nơi có 1.500 người đến tham dự. Sau khu vực DC Washington, bộ phim sẽ được chiếu ở South Carolina, San Diego, Minnesota và nhiều nơi khác.
Một nhóm thường dân đã tới bờ biển ở vùng cực bắc nước Úc và đang bị chính quyền câu lưu sau khi ngư dân địa phương phát hiện ra một chiếc tàu bỏ trống của họ cách bờ biển không xa hôm Chủ nhật 26 tháng 8 vừa rồi. Báo chí Úc và cộng đồng người Việt Liên bang Úc Châu xác nhận nhóm thường dân này đến từ Việt Nam. Hoài Hương của VOA Việt ngữ đã tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở Úc và có thêm các chi tiết sau đây. Mời quý thính giả theo dõi.
Một ngư dân địa phương phát hiện ra chiếc tàu bị mắc cạn gần cửa sông Daintry ở phía bắc thành phố Cairns, cách bờ biển khoảng 200 mét. Những người trên tàu đã bỏ trốn. 15 người đã bị bắt hôm thứ Hai, và hai người cuối cùng được cho là hai anh em, người lái tàu và phụ lái tàu, bị bắt ngày hôm sau trong khi đang tìm cách băng qua sông Daintry bằng phà. Những người chứng kiến cho biết là hai anh em không chống cự khi bị đưa lên xe cảnh sát sau 9 giờ sáng thứ Ba ngày 28 tháng 8. Cùng ngày, quyền giám đốc khu vực của dịch vụ khẩn cấp tiểu bang Peter Rinaldo xác nhận với đài ABC rằng tất cả các thuyền nhân đã bị bắt. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ vào sáng thứ Tư, rời Washington, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu, Nguyễn Văn Bon xác nhận nhóm người này là người Việt.
Cho đến giờ phút này thì báo chí Úc họ đã kiểm chứng và họ đã cho chúng ta biết đó là người Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Bon nói chính phủ Úc có chính sách rất cứng rắn đối với người tị nạn. Không chỉ đối với người Việt Nam mà đối với tất cả những người tị nạn, cho dù họ đến từ bất cứ nước nào.
Chính phủ Úc có một chính sách đó là hệ ai đến bằng thuyền thì họ trả về nguyên quán. Chính sách của nước Úc này rất là rõ.
Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton nói đây là tàu chở người xin tị nạn đầu tiên tới được bờ biển nước Úc tính từ năm 2014. Ông nói, chúng tôi tin rằng nước Úc đã tiếp nhận chiếc tàu đầu tiên, chuyến buôn người đầu tiên trong hơn 1.400 ngày. Bộ trưởng Nội vụ Dutton nhấn mạnh rằng nhóm thuyền nhân này sẽ không được phép định cư ở Úc dựa trên chính sách di trú hiện hành. Chính sách di trú vô cùng khắt khe của Úc vốn được siết chặt trong mấy năm trở lại đây, quy định rằng bất cứ người xin tị nạn nào đi bằng tàu cập vào bến bờ nước Úc bất hợp pháp sẽ bị đuổi ra biển trở lại hoặc đưa tới những trại tạm giam trên những hòn đảo hẻo lánh trong Thái Bình Dương trong khi chờ hoàn tất các thủ tục di trú. Trang mạng của hệ thống truyền thông Úc Châu ABC dẫn lời người phát ngôn của Bộ Nội vụ Úc xác nhận rằng 17 thuyền nhân đã được đưa tới đảo Christmas giam giữ và đang chờ được các giới chức di trú thẩm vấn. Trang mạng abc.net.au nói hiện chưa rõ nhóm người xuất phát từ vùng nào của Việt Nam và lý do họ muốn trốn sang Úc. Thế nhưng, tại sao hơn 4 thập niên sau khi thống nhất đất nước vẫn còn thuyền nhân Việt Nam bỏ xứ ra đi? Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu Nguyễn Văn Bon.
Sau 40 mấy năm, nhưng mà cái tình trạng nhân quyền tại Việt Nam càng ngày nó càng tệ hơn. Chính phủ Úc có một cái chính sách đối thoại nhân quyền giữa chính phủ Úc và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để mà cải thiện nhân quyền. Chương trình này đã bắt đầu từ năm 2001, tính cho đến nay đã được 15 vòng rồi, nhưng nó còn đi thụt lùi trở lại nữa.
Ông Ian Rintoul, người phát ngôn của Liên minh Hành động vì Người Tị Nạn nói, ông hy vọng rằng 17 thuyền nhân đã tới đảo Christmas sẽ được cho biết là họ có thể làm thủ tục xin tị nạn trong thời gian bị tạm giam trên đảo này. Theo lập trường của cộng đồng người Việt Úc Châu nghĩ như thế nào nếu giả dụ như nhóm người mới tới là những ngư dân ra đi vì họ không thể nuôi sống gia đình trong bối cảnh họ bị tàu lạ thường xuyên xua đuổi ra khỏi ngư trường truyền thống hay những người khác ra đi vì lý do kinh tế? Ông Nguyễn Văn Bon nói.
Tôi xin thưa rằng đây nó không phải là cái vấn đề kinh tế. Người dân của bất cứ một cái xứ nào họ được cái quyền sinh hoạt, họ có thể đánh cá trên biển. Trong cái tình trạng biển đó thì người dân của chúng ta không có thể đánh cá và Trung Cộng có thể cấm người dân của chúng ta đánh cá bất cứ lúc nào. Cho nên đây là cái vấn đề mà tôi đã trình bày, đó là người Việt vượt biên sang những cái nước khác. Nước Úc không phải là một cái nước duy nhất mà người Việt của chúng ta đến đâu. Có những người họ đến Thái Lan, họ đã liên lạc thẳng qua điện thoại của chúng tôi và nhờ sự giúp đỡ ở đây. Và tôi cho rằng cái vấn đề 17 người này nó không phải là ngẫu nhiên, mà tôi nghĩ rằng đây là một cái sự bắt đầu cho những cái loạt vượt biên sắp tới. Người Việt Nam ở trong nước họ cảm thấy cái quyền tự do, nhân quyền của họ bị mất thì họ phải đi xin tị nạn ở nước khác.
Được hỏi cộng đồng người Việt đã làm gì để giúp 17 người mới tới nếu thực sự họ cần được giúp đỡ, ông Nguyễn Văn Bon.
Hôm nay chúng tôi đã liên lạc với lại báo chí chánh mạng ở đây, chúng tôi đã trình bày cái việc này. Và cái quan điểm của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu nó rất rõ ràng. Nước Úc là một cái nước mà thành viên của Liên Hiệp Quốc thì buộc phải tôn trọng nhân quyền và có bổn phận giúp đỡ những người đến đây xin tị nạn. Chúng tôi duy trì cái quan điểm đó và chúng tôi đã viết thư và cũng sẽ liên tục viết thư đến Bộ trưởng Di trú để mà bày tỏ cái việc này. Đương nhiên ở nước Úc có một cái đạo lực nó rất rõ ràng là tất cả mọi người đều được cái quyền sử mà xét cái hồ sơ một cách rất là công bằng. Thì đây là cái quan điểm của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, không phải chỉ dành riêng cho người Việt tị nạn của chúng ta không mà thôi, mà đối với lại tất cả những người tị nạn đến từng nước khác. Kính thưa chị.
Ông Nguyễn Văn Bon nhấn mạnh rằng nếu nhóm người đang bị tạm giam ở đảo Christmas là những người có lý do chính đáng để xin tị nạn chính trị, thì cộng đồng người Việt Liên bang Úc Châu sẽ cố gắng hết sức để vận động với chính quyền Úc để giúp họ có cơ hội được ở lại và sống trên một xứ sở tự do. Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Canberra hãy tuân thủ các tiến trình đúng đắn để xác định liệu những người Việt đang bị giam trên đảo Christmas có phải là người tị nạn đích thực hay không. Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Úc hãy cho phép cao ủy tị nạn tiếp xúc với nhóm người Việt này, nói rằng chúng tôi rất quan ngại nhóm người này sẽ bị trả về Việt Nam trong tình huống này bởi vì họ có thể bị đàn áp. Chúng tôi luôn luôn yêu cầu mọi sự phải minh bạch, rõ ràng là Úc dự định sẽ làm gì với nhóm người này. Chính phủ Liên bang Úc quy lỗi cho những kẻ buôn người về sự xuất hiện của nhóm thuyền nhân đầu tiên trong 4 năm qua. Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton nói những thuyền nhân này đã tới Úc bất hợp pháp và sẽ bị trục xuất sớm nhất có thể. Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền cáo buộc chính sách di trú quá khắt khe của Úc mà có người cho là tàn ác, nói rằng chính sách đó vi phạm Công ước về quyền của người tị nạn năm 1951 mà Úc đã ký kết.
Nhật Bản và Triều Tiên đã tổ chức một cuộc họp bí mật tại Việt Nam vào tháng 7 vừa qua, nhưng không thông báo cho Hoa Kỳ. Tờ Washington Post đưa tin hôm 28 tháng 8. Đây là cuộc gặp bí mật giữa ông Shigeru Kitamura, người đứng đầu cơ quan nghiên cứu và tình báo của nội các Nhật Bản, và bà Kim Song-hae, một quan chức cao cấp của Triều Tiên phụ trách thống nhất đất nước. Tờ Washington Post nói rằng quyết định của Nhật Bản không thông báo cho chính phủ Hoa Kỳ về cuộc gặp này đã khiến nhiều quan chức cấp cao ở Washington bực tức. Tờ Telegraph của Anh nói cuộc gặp này cho thấy sự lo ngại ngày càng tăng của Tokyo rằng Nhật không thể phụ thuộc vào Mỹ để giải quyết vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc. Phản ứng trước thông tin này, các quan chức cấp cao của Mỹ bày tỏ sự giận dữ, cho rằng Nhật Bản không thẳng thắn, trong khi Washington gần như liên tục cập nhật cho Tokyo về tình hình quan hệ với Bình Nhưỡng. Theo tờ Kyodo News, cuộc họp này cho thấy một sự lạnh nhạt cho dù Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng trao đổi thân tình qua các cuộc điện đàm, ăn hamburger hay đánh golf với nhau. Các quan chức ở Tokyo đã thừa nhận rằng việc thương lượng để Triều Tiên trả các công dân Nhật bị bắt cóc không thể chi nhờ Hoa Kỳ vận động hành lang cho Nhật. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng khẳng định ông đã nhắc tới việc người dân Nhật bị bắt cóc trong hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 6. Tuy nhiên, tuyên bố chung giữa hai nhà lãnh đạo không đề cập tới vấn đề nhân quyền tại Triều Tiên hay những vụ bắt cóc công dân Nhật Bản. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Mỹ, Úc, Pháp và Anh sẽ mở thêm sứ quán mới ở Thái Bình Dương, tăng nhân sự và liên hệ mật thiết hơn với lãnh đạo của các đảo quốc Thái Bình Dương nhằm đối chọi lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, Reuters dẫn các nguồn tin riêng cho biết hôm 29 tháng 8. Cuộc chiến giành ảnh hưởng tại các đảo quốc thưa thớt dân cư ở Thái Bình Dương trở nên quan trọng là vì mỗi đảo quốc nhỏ bé đều là một lá phiếu trong các diễn đàn quốc tế như Liên Hiệp Quốc, và họ cũng kiểm soát những vùng biển rộng lớn giàu tài nguyên. Kể từ năm 2011, Trung Quốc đã chi 1,3 tỷ đô la cho các khoản vay ưu đãi và quà tặng để trở thành nước tài trợ lớn thứ hai ở Thái Bình Dương sau Úc, khiến phương Tây e ngại rằng nhiều quốc gia nhỏ bé rốt cục có thể mắc nợ Bắc Kinh chồng chất. Do vậy, Úc, New Zealand và Mỹ sẽ tăng viện trợ kinh tế và mở rộng sự hiện diện ngoại giao của họ tại các nước trong khu vực, theo lời các quan chức chính phủ và các nhà ngoại giao nói với Reuters. Chúng tôi lo ngại rằng cách làm của Trung Quốc sẽ dẫn đến những khoản nợ không bền vững, một nguồn tin ẩn danh từ chính phủ Mỹ hiểu rõ về kế hoạch của Washington trong khu vực nói với Reuters. Quan chức Mỹ này nói thêm rằng Washington cần phải có đại diện đầy đủ ở các nước Thái Bình Dương để cho các chính phủ này biết rằng có những lựa chọn mở ra cho họ và hậu quả của việc nhận trợ giúp từ nơi khác. Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Hồi đầu năm nay, đại sứ Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ cẩn thận để đảm bảo rằng bên vay có thể hoàn trả nợ. Các đại diện của chính phủ Úc, Anh, Pháp và Mỹ tại Canberra cũng không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Vẫn theo nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho Reuters, Washington sẽ tăng số nhân viên ngoại giao tại Palau, liên bang Micronesia và có khả năng là ở Fiji trong vòng 2 năm tới. Chính phủ Úc dự kiến sẽ lần đầu tiên cử đại sứ đến Tuvalu trong vòng vài tuần tới và do đó đang gấp rút tìm người cho vị trí mà Canberra mới quyết định thành lập chỉ vài tháng trước, một nguồn tin riêng chính phủ nói với Reuters. Nguồn tin này cũng từ chối tiết lộ danh tính vì ông không được phép nói chuyện với truyền thông. Nước Anh cũng sẽ mở các đại sứ mới tại Vanuatu, Tonga và Samoa bắt đầu vào tháng 5 năm 2019. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tìm cách tổ chức một cuộc họp với các lãnh đạo Thái Bình Dương vào đầu năm tới. Các nguồn tin ngoại giao và chính phủ cho Reuters biết. Đầu tháng này, Thủ tướng Tonga Akilisi Pohiva đã tìm sự hỗ trợ từ các chính phủ khác trong khu vực để cùng đưa ra yêu cầu xin Trung Quốc xóa cho các khoản nợ đang ngày càng chồng chất. Lãnh đạo của quốc đảo Thái Bình Dương này sau đó lại đột ngột thoái lui sau khi Bắc Kinh phàn nàn về kế hoạch này. Cả Palau lẫn Tuvalu đều công nhận Đài Loan, nơi Bắc Kinh vẫn tuyên bố là thuộc lãnh thổ Trung Quốc và là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất của Trung Quốc. Trung Quốc không chỉ bỏ tiền ra để xây dựng ảnh hưởng. Vào cuối năm 2018, Fiji hy vọng sẽ nhận được một tàu thủy văn của Trung Quốc có khả năng lập bản đồ đáy biển, theo lời người đứng đầu lực lượng vũ trang của Fiji, Viliame Naupauto nói với Reuters. Đây sẽ là món quà nhân sự đầu tiên từ Trung Quốc cho một quốc gia Thái Bình Dương, và các nhà ngoại giao phương Tây coi đây là một nỗ lực của Bắc Kinh, mưu tìm sự ủng hộ của Fiji, một trong những nền kinh tế lớn nhất trong khu vực. Các đồng minh phương Tây cũng đang cố gắng xây dựng quan hệ. Các lực lượng từ Papua New Guinea, Fiji và Tonga tuần tới sẽ tham gia 2 tuần tập trận quân sự ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Úc, cùng với lực lượng đến từ Mỹ, Pháp và Nhật Bản. Trung Quốc cũng sẽ tham dự theo lời mời của nước chủ nhà Úc.
Hơn 5.000 người phải sơ tán vì một con đập bị vỡ gây ngập lụt trầm trọng ở miền trung Myanmar hôm 29 tháng 8, theo hãng tin Reuters. Sở cứu hỏa Myanmar đã cử một đội cứu hộ đến đập thủy lợi Suar sau khi đập này vỡ vào lúc 5:30 sáng, gây ngập thị trấn Suar và 2 làng xã kế cận. Sở cứu hỏa thông báo trên Facebook con đập bị vỡ và làm ngập 2 làng xã gần đường cao tốc. Ông Chan Nian Thu, nhân viên phụ trách phòng quản lý thiên tai tại khu vực, cho biết hơn 5.400 người đã di tản đến các tu viện và các khu vực an toàn trong thị trấn Yidase. Còn tại thị trấn Thagaya, cũng có hơn 1.500 người đang lánh nạn. Ông Aung Lamin, một nhân viên của thị trấn, cho biết Quang Miatia, một nhân viên cứu hỏa thuộc khu vực Yidase, nói 1.500 người khác ở ít nhất 4 ngôi làng gần đó đã phải sơ tán và họ tạm trú tại một tu viện Phật giáo. Ông Jo Hittay, phát ngôn viên chính phủ Myanmar, cho biết tính đến đầu giờ chiều hôm 29 tháng 8 vẫn chưa có thống kê về số thương vong. Nhà chức trách đang tổ chức sơ tán và có các biện pháp đề phòng. Ông Jo Hittay cho biết, theo Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Myanmar, con đập này được xây dựng trên sông Sua vào năm 2004, phục vụ tưới tiêu cho hơn 20.000 hectare đất nông nghiệp trong khu vực. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 30 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.